Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Hòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vài trường hợp hôn phối gặp khó khăn. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Vigo Clemens, Đức Trinh Nữ có lòng khoan nhân, Vigo Fidelis, Đức Trinh Nữ trung tín thật thà, Speculum Justitiae, Đức Bà là ngương nhân đức, Fede Sapientiae, Đức Bà là tòa đứng khôn ngoan. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ Bảy hôm qua 19 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ trong vòng 9 ngày tại Cuba rồi tại Hoa Kỳ. Đây là chuyến viếng thăm thứ 10 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài và là chuyến đi dài nhất, phức tạp nhất, theo lời Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Theo thói quen từ lâu, chiều tối thứ Sáu 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện và phó thác cuộc viếng thăm của Ngài cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Airbus A330-200 của hãng Alitalia có 75 ký giả quốc tế, không kể đoàn tùy tùng của Ngài khoảng 30 người. Đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh Angelo Becciu, và lần này đặc biệt có thêm Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher, người Anh, xét vì khía cạnh ngoại giao được nhấn mạnh hơn trong chuyến đi này của Đức Thánh Cha. Trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đọc 26 bài diễn văn và bài giảng, trong đó chỉ có 4 bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, phần còn lại bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc xen lẫn tiếng Anh. Bài diễn văn của Ngài trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Theo chương trình, sau gần 12 giờ bay, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường thủ đô La Habana của Cuba vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày hôm nay, 19 tháng 9, giờ địa phương, tức là lúc 3 giờ sáng Chủ nhật, 20 tháng 9, giờ Việt Nam. Sáng Chủ nhật hôm nay 20 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô Cuba. Ban chiều lúc 4 giờ, Ngài sẽ đến viếng thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cùng với Hội đồng Bộ trưởng tại dinh cách mạng. Tiếp đến lúc 5 giờ 15, Ngài sẽ dự kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa La Habana. 1 giờ 15 phút sau đó, Ngài sẽ gặp gỡ và chào thăm giới trẻ tại Trung tâm Văn hóa Linh mục Felix Varela.
Đức Thánh Cha còn viếng thăm giáo phận Holguin ở mạn đông Cuba, cách thủ đô La Habana hơn 1 giờ bay, rồi thăm Tổng giáo phận Santiago ở mạn cực nam Cuba, nơi có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Ngài sẽ rời Cuba chiều ngày 22 tháng 9 để sang Hoa Kỳ. Trong khi đó, báo chí nói đến nhiều chi tiết liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại Vatican, lúc 9 giờ 45 sáng hôm qua, trước khi lên đường ra phi trường Fiumicino, Đức Thánh Cha chào thăm gia đình tị nạn đầu tiên được giáo xứ Thánh Anna đón tiếp tại nội thành Vatican. Gia đình này người Syria, được Tổng giám mục Konrad Karasiski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, dẫn đến chào ngài và cảm ơn vì sự đón tiếp và cho tị nạn. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, cờ tòa thánh sẽ được trưng lên ngày 25 tháng 9 tới đây khi ngài đến viếng thăm tại đây. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết cho các quốc gia không thành viên như Palestine và Vatican cũng được treo cờ của mình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Các hãng tin quốc tế truyền đi ngày 18 tháng 9 cũng nói đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raúl Castro Và hai vị ca ngợi vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc giúp làm tan băng giá giữa Mỹ và Cuba. Cuộc điện đàm diễn ra đúng ngày chính phủ Mỹ giảm bớt việc cấm vận chống Cuba và cho phép thực hiện dễ dàng các cuộc viếng thăm của người dân giữa hai nước. Đặc biệt, từ thứ Hai 21 tháng 9 này, người Mỹ có thể du hành sang Cuba dễ dàng hơn để viếng thăm hoặc để kinh doanh. Việc mở tài khoản ngân hàng cũng dễ dàng hơn. Tổng thống Obama nhấn mạnh với Chủ tịch Castro tầm quan trọng của việc mở lại hai sứ quán của nhau tại La Habana và Washington, chấm dứt một trong những trang sử đau thương nhất của cuộc chiến tranh lạnh. Hai vị nguyên thủ cũng nói về những biện pháp sắp tới cần thực hiện để đẩy mạnh sự cộng tác song phương, mặc dù vẫn còn có những dị biệt giữa hai nước về những vấn đề quan trọng.
Budapest, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ nam nữ Hungary tiếp tục làm chứng tá bằng cuộc sống đơn sơ và trong sáng. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến các tu sĩ nam nữ thuộc hàng trăm cộng đoàn tham gia sáng kiến gọi là Đời sống Thánh hiến ở quảng trường diễn ra tại thủ đô Budapest, Hungary trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 hôm qua do Hiệp hội các bề trên thượng cấp tại nước này đề xướng nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Trong các sinh hoạt này, các tu sĩ cử hành các buổi cầu nguyện, phụng vụ, các buổi hòa nhạc và sáng kiến văn hóa, các chương trình dành cho các gia đình tại hai quảng trường 15 tháng 3 và quảng trường Francisco với hai thánh đường với sự tham dự của dân chúng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, trong những hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến, tôi thấy anh chị em gần gũi những lo âu và mong đợi của dân chúng, dấn thân trong các môi trường khác nhau với những khó khăn và những dấu chỉ hy vọng. Tôi khuyến khích anh chị em hãy vui với người vui, khóc với người khóc, và xin Chúa ơn có một con tim cảm thương để cúi mình trên các vết thương thể xác và tinh thần, mang lại cho bao nhiêu người ơn an ủi của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha xác tín rằng khuôn mặt đẹp nhất của một quốc gia, một thành thị là khuôn mặt của các môn đệ Chúa, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, sống đơn sơ trong cuộc sống thường nhật, lối sống của người Samaritano nhân lành, gần gũi với tha nhân và những đau khổ của họ. Qua đó chúng ta nhận ra thân mình và những vết thương của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ kín mút lòng bác ái đầy từ bi từ con tim của Chúa Kitô trong kinh nguyện, nhất là qua việc thờ lạy thánh thể, rước lễ và nhận lãnh bí tích thống hối. Và Ngài kết luận rằng, anh chị em thân mến, tôi cầu chúc anh chị em tiếp tục phục vụ vui tươi, làm chứng về một cuộc sống khiêm tốn không quyến luyến lợi lộc của thế giới. Chứng tá vui tươi và trong sáng về đời sống thánh hiến của chúng ta là mẫu gương và là một khích lệ cho những người mà Chúa kêu gọi phụng sự người. Các giáo dân và nhất là người trẻ có thể nhận thấy nơi anh chị em hương thơm của Chúa Kitô, hương thơm của tin mừng.
Vatican, tối thứ Sáu 18 tháng 9 vừa qua, cuộc gặp gỡ các tu sĩ trẻ nam nữ quốc tế do Bộ các dòng tu tổ chức nhân dịp năm về đời sống thánh hiến đã kết thúc với buổi sinh hoạt tại quảng trường Thánh Phêrô. Biến cố này diễn ra từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối với chủ đề Hãy thức tỉnh thế giới. Sau lời chào mở đầu của Đức Hồng Y Tổng trưởng Jao Bras de Avis, nhiều tu sĩ đã trình bày chứng từ dưới dạng phỏng vấn về ơn gọi và các hoạt động tông đồ. Như nữ tu Anna Nobili kể lại cuộc trở lại của chị từ một vũ nữ tập thể thành một nữ tu dòng công nhân nhà Nazareth. Chị đã thành lập một trường vũ Kitô cho giới trẻ gọi là Vũ Thánh. Nữ tu Dana Benedicta dòng biển Đức ở Oslo bên Na Uy có một trường nghệ thuật dạy điêu khắc và hội họa. Cha Damian, ca sĩ, đã tham dự cuộc thi tài La Voz tiếng nói ở Tây Ban Nha. Hai tu sĩ dòng Francisco là cha Adriano, ảo thuật gia, và thầy Alessandro, ca sĩ, cũng trình bày chứng từ của mình. Cha Adrian Sawago và cha Bianchi ở Burkina Faso bên Phi Châu đã là tín hữu hồi theo Kitô giáo và nhiều chứng từ khác nữa. Nữ tu Christina và cha Damian, ca sĩ, nói về sự thành công, nổi danh, những nguy cơ và những cơ hội lớn dưới ánh sáng ơn gọi của mình. Cha Bernard Kinvi dòng Thánh Camilo và tu huynh Kate Tapongalan, dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, nói về ơn gọi trong thời chiến tranh.
Vatican, hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Tổng thống Palestine Abbas về sự leo thang bạo lực tại Jerusalem. Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận cuộc điện đàm này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, hãng tin Wafa của Palestine cho biết Đức Thánh Cha và Tổng thống Abbas đã trao đổi về những xáo trộn từ nhiều ngày nay giữa người Palestine và cảnh sát Israel, nơi có đền thờ Al-Aqsa của Hồi giáo. Hãng tin này mô tả quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Palestine là rất tốt. Cảnh sát Palestine đã tiến vào đền thờ Al-Aqsa, nơi có những người Palestine phản đối. Nguyên do những căng thẳng này là vì người Hồi giáo lo sợ các tín hữu Do Thái có thể đòi phần lớn núi đền thờ, được cả hai tôn giáo coi là thánh thiêng.
Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba La Ham, giáo chủ Công giáo Menkit, kêu gọi thành lập một liên minh thế giới để chấm dứt chiến tranh tại Syria. Đức Thượng Phụ Gregorio là thủ lãnh của khoảng 1.600.000 tín hữu Công giáo Menkit và có trụ sở ở Damascus, thủ đô Syria. Các tín hữu thuộc giáo hội này coi mình là hậu duệ của các cộng đồng Kitô đầu tiên ở Jerusalem và Galilea. Tuyên bố với giới báo chí hôm 18 tháng 9 vừa qua tại Neckarsulm, Đức Thượng Phụ nói rằng nếu Mỹ, Nga, Âu Châu và tất cả các nước Ả Rập có chung một lập trường, thì cái gọi là nhà nước Hồi giáo, IS, sẽ bị phá hủy trong 2 tuần lễ. Hòa bình là điều có thể với ít võ khí và phương tiện. Hôm 17 tháng 9, Đức Thượng Phụ Gregorio III đã từ Damascus sang Đức qua ngã thủ đô Beirut của Liban, và hôm qua ngài đến Bruxelles bên Bỉ. Đức Thượng Phụ Gregorio nhấn mạnh rằng, thực sự không có một nhà nước Hồi giáo IS. Ai đứng sau lực lượng này, ngài không rõ, nhưng điều chắc chắn là cuộc chiến tranh ở Syria là một cuộc chiến đại diện. Theo Đức Thượng Phụ, chiến tranh đã làm cho 450.000 tín hữu Kitô phải di tản. Họ đang là người tị nạn nội địa Syria hoặc chạy ra nước ngoài. Ngài cho biết sau khi thành Mosul ở miền Bắc Iraq bị đánh chiếm, tình hình ở Syria càng trầm trọng thêm. Những hành vi dã man chống lại các Kitô hữu ở Iraq cũng ảnh hưởng tới tình thế và con người. Đời sống ở thủ đô Damascus ngày càng bất an, mỗi ngày có từ 100 đến 200 hỏa tiễn và trọng pháo rơi xuống thành phố này. Dầu vậy, dân chúng vẫn tiếp tục sống, cử hành việc phụng tự và mục vụ giới trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Trong tuần lễ vừa qua, giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thánh giá và sự sầu bi của Đức Mẹ. Đối với con người, thập giá chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ là án phạt dành cho kẻ tử tội. Đứng trước thập giá, con người chỉ thấy tội lỗi, yếu đuối, thất bại và cái chết nhục nhằn. Nhưng khi con Thiên Chúa được dương cao lên, thập giá ấy lại trở thành thánh giá chuộc tội trần gian. Với lý trí tự nhiên, con người không thể hiểu tại sao Thiên Chúa lại có thể cứu độ nhân loại bằng con đường khổ giá. Tại sao con Thiên Chúa lại chết để con người được sống? Tại sao khi vượt qua cái chết lại đạt đến bến bờ của một sự sống mới tròn đầy hơn, viên mãn hơn? Trước những câu hỏi ấy, con người chỉ biết thốt lên, ôi, mầu nhiệm cao cả của tình yêu. Lễ mẹ sầu bi cũng không đơn thuần nói về sự sầu khổ bi thương mà mẹ phải chịu trong suốt cả cuộc đời. Nhưng giáo hội muốn mời gọi ta, khi chiêm ngắm sự sầu bi, có thể cảm nghiệm được tình yêu thương dạt dào nơi trái tim bị đâm thâu của mẹ. Khi sứ thần truyền tin, tiếng xin vâng như cánh cửa mở ra thời kỳ hồng phúc cho toàn thể nhân loại, nhưng lại đưa mẹ vào trong hành trình khổ nạn với con yêu. Niềm vui được làm mẹ chưa bao lâu, những giây phút vinh quang mà sứ thần loan báo chưa đến, nhưng mẹ đã bắt đầu cảm nghiệm sự đau đớn sầu lo với lời tiên tri của cụ già Simeon. Vị tiên tri ví von sự sầu bi của mẹ như thanh gươm sắc đâm thấu tâm hồn. Đây không phải là một lời hù dọa hay tiên báo một tương lai xa xôi, nhưng ngay lập tức, mẹ đã phải bồng bế con chạy sang Ai Cập, gánh chịu cảnh đời lưu vong, lẩn trốn, không biết lúc nào cái chết sẽ ập xuống giống như đã xảy ra cho những gia đình xung quanh. Mới hôm qua, mẹ còn thấy họ vui đùa cùng con cái, mà giờ đây là cảnh máu chảy đầu rơi, tiếng khóc than văng vẳng rền rĩ giữa đêm khuya cô tịch. Sự sầu bi của mẹ lại cứ tăng dần lên theo năm tháng lớn khôn của người con yêu dấu. Lạc mất con trong đền thờ, trái tim mẹ đau xót dường bao. Nhưng nỗi đau ấy có thấm vào đâu, khi thấy con vác thánh giá nặng nhọc, khi thấy con gục đầu tắt hơi, khi đón lấy xác con mà táng trong hang đá. Có thể nói, cuộc đời của con đã là của mẹ, sức sống của mẹ đã dành hết cho con. Trước tất cả những biến cố mà ngôn ngữ con người gọi là sầu bi ấy, trái tim mẹ cũng thổn thức, tâm hồn mẹ cũng nát tan, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy nơi mẹ dấu hiệu của sự thất vọng, của hận thù, trách móc. Bởi vì yêu, con Thiên Chúa mới xuống thế làm người. Bởi vì yêu, con của mẹ mới chết để chuộc tội nhân trần. Và cũng bởi vì yêu con nên mẹ mới sầu bi. Thế nhưng, tình yêu của con thánh hóa tình yêu của mẹ, để tình yêu ấy không chỉ là tình mẹ con bình thường, nhưng trở thành tình yêu hướng thần và hướng tha. Hướng thần khi mẹ chấp nhận tham dự vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Hướng tha khi mẹ đón nhận trở che cho đoàn con đông đúc dưới thế trần. Như vậy, sầu bi không còn đơn thuần là sầu khổ bi thương, nhưng trên hết là tình yêu và sự tha thứ. Bạn thân mến, lễ suy tôn thánh giá và Đức Mẹ sầu bi cho ta thấy đường lối của Thiên Chúa thật quá nhiệm màu. Thập giá là án phạt khổ hình, lại trở thành hồng ân cứu độ. Lòng quảng đại thứ tha lại được chiếu tỏa ngang qua sự sầu khổ bi thương. Quả là sự khôn ngoan của Thiên Chúa khiến con người phải ngỡ ngàng thán phục. Đường lối và sự khôn ngoan của Thiên Chúa vẫn còn mời gọi và thách đố mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Hơn bao giờ hết, thế giới mà bạn và tôi đang sống có quá nhiều những đau khổ bất công, những thảm họa, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người, và đẩy những người còn sót lại vào cảnh màn trời chiếu đất. Những người có thế có quyền chẳng lo cho sự an nguy của bá tánh, nhưng chỉ đấu đá tranh giành để xem ai là người lớn hơn cả. Kẻ gian ác cứ sống an nhàn sung sướng, còn những ai nghèo khổ hiền lương lại mãi đói rách lầm than. Đứng trước những đau khổ bất công ấy, đôi khi ta tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ngài không ra đây để trừ gian diệt bạo? Tại sao Ngài không làm như thế này hay làm như thế kia theo cách ta suy nghĩ là đúng đắn? Nhưng một lần nữa, Chúa mời gọi chúng ta hãy nghiệm ra sự khôn ngoan và cách thức Thiên Chúa hoạt động trong thế gian này. Đường lối của Thiên Chúa là đường lối của yêu thương, chứ không phải là của chiến tranh, hận thù, chết chóc. Bởi thế, chỉ khi sống trong tình yêu và được thần khí tình yêu đưa đường dẫn lối, ta mới có thể nhận ra và ngỡ ngàng sung sướng trước những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện. Lạy Chúa, có đau khổ và bất công nào lớn hơn nỗi đau khổ và bất công mà người con yêu dấu của Chúa phải chịu? Thế nhưng, từ bất công ấy, Chúa lại có thể trao ban cho chúng con hồng ân cứu độ. Xin cho chúng con biết tin vào tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa, và dám để Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng con, giống như xưa Chúa đã đi vào và biến đổi cuộc đời của mẹ Maria vậy.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trang Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc nói về một số trường hợp hôn nhân gặp khó khăn như thư từ của thính giả gửi về. Trường hợp thứ nhất như sau. Thưa cha, người đàn bà mà con cưới làm vợ vốn là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi dưỡng trong một viện mồ côi. Nàng theo học cho tới lớp 9 trung học, nhưng học kém và phải học lại năm đó. Con quen biết nàng khi nàng 18 tuổi và sau 2 năm trời đi lại, chúng con đã thành hôn với nhau tại nhà nguyện của viện mồ côi. Nhưng ngay từ đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng con đã bị thất bại. Vợ con cảm thấy rất bối rối và bất an trước những đòi hỏi giao hợp của con. Về sau, vợ con thú nhận là không hề biết và cũng chẳng hề nghĩ rằng phải giao hợp giữa vợ chồng như vậy thì mới có thể có con, và nàng cảm thấy không thể chấp nhận những giao hợp như vậy. Cuộc sống ân ái vợ chồng của chúng con bị dao động nặng nề vì nàng không hề muốn những tương giao ái ân như vậy. Sau một năm trời thì nàng cảm thấy không thể tiếp tục cuộc đời vợ chồng nữa và cho biết nàng không có ơn gọi sống đời hôn nhân như thế. Thế là mọi mơ ước của con tan biến thành mây khói. Thưa cha, hôn phối của chúng con có thành hay không? Con có thể xin giáo hội giải hôn phối để con làm lại cuộc đời với người khác không?
Để kết hôn thành sự, mỗi người cần phải biết về bản chất và yếu tính của hôn phối. Giáo luật số 1096 quy định rằng, thứ nhất, để có sự ưng thuận kết hôn, điều cần thiết là hai người kết hôn phải biết ít ra rằng hôn nhân là đời sống chung vĩnh viễn giữa người nam và người nữ, nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Thứ hai, sau tuổi dậy thì phải suy đoán là họ biết những điều đó rồi. Theo tinh thần khoản giáo luật này, người kết hôn không nhất thiết phải biết rõ về bản chất hoặc là những kiểu cách giao hợp sinh lý, nhưng chỉ cần biết, dù là biết mơ hồ rằng, trong đời sống hôn nhân có sự ân ái, giao hợp sinh lý giữa vợ chồng với nhau. Đó là sự hiểu biết tối thiểu để hôn phối được coi là thành sự và có hiệu lực. Bởi lẽ, người ta không thể không biết gì về bản chất, yếu tính của hôn phối và đồng thời lại muốn kết ước hôn phối ấy. Vô tri bất mộ là thế. Hành động về một điều mà mình không biết rõ yếu tính là hành động vô giá trị. Một người không thể biết hoặc là lầm lẫn về các đặc tính căn bản của hôn nhân, đặc tính duy nhất một vợ một chồng và bất khả phân ly, vẫn có thể kết hôn thành sự, giáo luật số 1099, ngoại trừ trường hợp họ cố tình loại bỏ các đặc tính ấy thì mới làm cho hôn phối bất thành. Riêng về bản chất của hôn phối là đối tượng sự ưng thuận kết hôn giữa hai người nam nữ, ai không biết về bản chất đó thì kết hôn bất thành. Dựa theo nguyên tắc đó, người nào kết hôn với quan niệm hôn nhân chỉ là một sự sống chung thân hữu như hai người bạn thân tình với nhau và chiều chiều anh dẫn em đi dạo phố, và khi em đau yếu thì có anh săn sóc và ngược lại, hoặc nếu cần thì cũng có thể ân ái với nhau nhất thời, hoặc là biểu lộ tình yêu thương qua nụ hôn v.v., chứ không phải là cuộc sống chung vĩnh viễn và nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Ai quan niệm như thế thì kết hôn bất thành. Cũng vậy, người nào mặc dù biết rằng hôn nhân là một cuộc sống chung để sinh sản con cái, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng tiến trình sinh sản con cái đó được khởi đầu qua sự giao hợp sinh lý giữa hai người nam nữ thì kết hôn không thành, vì họ không biết về đối tượng cốt yếu của sự đồng ý kết hôn. Ai nghĩ rằng việc sinh sản con cái được thực hiện qua những nụ hôn yêu thương, chăm chú ngắm nhìn nhau và qua những sự biểu lộ khác của tình yêu mà không bao gồm sự trao thân cho nhau thì họ kết hôn bất thành. Những cử chỉ yêu thương đó cũng có thể xảy ra nơi những người đồng phái tính với nhau. Sự không biết về tình dục và việc sinh sản trên đây là điều bình thường trước tuổi dậy thì, nhưng mà sau tuổi dậy thì người ta giả thiết là thiên nhiên dạy cho người nam nữ cái xu hướng tìm đến nhau. Vì thế, để chứng minh là đương sự không biết về bản chất của hôn nhân như vừa nói trên đây, thì cần phải có những bằng chứng và lý lẽ vững chắc. Ví dụ về nền giáo dục khép kín mà đương sự đã hấp thụ trước khi kết hôn, về những điều kiện tâm sinh lý của đương sự, những lời quả quyết chính đương sự nói ra do những người đáng tin cậy thuật lại, về sự không biết sự giao hợp sinh lý là điều thuộc về bản chất của hôn nhân.
thái độ kinh hoàng của đương sự trong lúc giao hợp sinh lý và kinh tởm những hành động này, hoặc đương sự có mặc cảm đầy tội lỗi trong khi giao hợp sinh lý, v.v. Tóm lại, trường hợp người vợ như đã trình bày trên đây có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là nàng không ý thức về bản chất của hôn nhân, và người chồng có thể làm đơn xin tòa án của giáo hội tuyên bố hôn phối của mình là vô hiệu, dĩ nhiên là phải nêu rõ các bằng chứng.
Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha mới ban hành luật mới về việc giải hôn phối. Những trường hợp như vừa nói trên đây có hy vọng gì được giải không, thưa cha?
Trường hợp này có nhiều dấu hiệu chứng tỏ người vợ ấy thiếu ý thức về bản chất hôn nhân và những hành vi thiết yếu trong đời sống vợ chồng. Theo luật mới, Đức Giám mục Giáo phận có thể tiến hành việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu rất nhanh chóng, có thể là trong một ngày hay là vài ngày nếu có đủ bằng chứng.
Trường hợp thứ hai được nêu lên như sau. Thưa cha, trong thời kỳ đính hôn, con đã nhận thấy có sự khác biệt lớn về tính tình giữa con và người yêu của con, khiến cho con nghi ngờ không biết cuộc hôn nhân của chúng con có thành công và hạnh phúc hay không. Vì thế, con và anh ấy đều đồng ý với nhau rằng, sau khi thành hôn với nhau, chúng con chỉ quyết định sinh con cái nếu cuộc hôn nhân của chúng con được hạnh phúc và thành công. Sở dĩ con đi tới quyết định như vậy vì khi còn nhỏ trong gia đình, con đã phải chịu đau khổ rất nhiều vì cha mẹ con thường bất hòa với nhau. Vì thế, khi lớn lên và lập gia đình, con không muốn tạo nên những người con bất hạnh như con đã phải chịu trước đây. Rất tiếc là cuộc hôn nhân của con không mang lại kết quả tốt đẹp. Một thời gian sau khi kết hôn, nay chúng con đã chia tay nhau, chồng con đi một nẻo và con đi đường khác. Từ vài tháng nay, con quen biết một thanh niên rất dễ thương và chúng con tâm đầu ý hiệp với nhau. Thế thì chúng con có thể làm phép cưới ở nhà thờ không, thưa cha?
Trong thời gian đính hôn, tình yêu còn mặn nồng mà đã bất hòa với nhau, thì hôn nhân sẽ ra sao? Khi cần phải cùng nhau giải quyết các vấn đề thường nhật, thành hôn với nhau sau thời gian đính hôn sóng gió như thế, quả là nhảy vào bóng đêm và nhắm mắt đẩy mình vào một hoàn cảnh rủi ro gây thiệt hại cho cả đời. Hôn nhân là điều rất hệ trọng và không thể kết ước một cách liều lĩnh được. Kinh nghiệm cho thấy những cuộc hôn nhân nào trước đó đã có những bất hòa và xung khắc giữa hai người trong thời kỳ đính hôn thì sớm muộn gì cũng đi tới thất bại hay là ít là hai người không được hạnh phúc. Khi một thiếu nữ muốn đi tới giai đoạn thành hôn, nàng không thể không tự hỏi, tôi có thể đối thoại với người đàn ông này trọn đời tôi hay không? Nếu cuộc đối thoại đã bị trục trặc khó khăn ngay ở trong thời kỳ mà hai người dễ thông cảm nhau nhiều nhất, thì thử hỏi cuộc đối thoại đó sẽ ra sao trong cuộc sống hôn nhân sau này. Nhiều người nói rằng với hôn nhân mọi sự sẽ được cải tiến, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng. Hôn nhân không tạo nên phép lạ, không phải là chiếc đũa thần biến đổi tính tình của đôi vợ chồng. Các cuộc đính hôn có nhiều xung khắc như thế thường đưa tới những giải pháp gọi là dung hòa và nhân nhượng, làm thương tổn cho sự tận hiến hoàn toàn của đôi vợ chồng với nhau. Nếu người ta đặt điều kiện đối với những đặc tính nòng cốt của hôn nhân, thì sẽ làm cho bản chất của hôn nhân bị thương tổn. Nói một cách cụ thể hơn, trường hợp của người ấy được giáo luật gọi là loại trừ con cái với điều kiện. Ai đặt điều kiện? Nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi là hạnh phúc và thành công, thì chúng tôi mới quyết định sinh sản con cái, thì đồng thời cũng ngầm quả quyết rằng, bao lâu cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc, thì bấy lâu chúng tôi sẽ không có con với nhau. Giả thiết này trên nguyên tắc cũng loại trừ quyền được làm những tác động vợ chồng. Sự loại trừ quyền này có liên hệ tới yếu tố nòng cốt trong sự ưng thuận kết hôn và làm cho sự ưng thuận này bị thương tổn, do đó mà làm cho hôn phối bất thành. Cũng vậy, người nào đặt điều kiện hoặc có chủ ý sẽ đòi ly dị nếu cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thành công, thì cũng sẵn sàng loại trừ đặc tính bất khả phân ly của hôn phối, và sự loại trừ này làm cho việc kết hôn bất thành, như giáo luật đã xác định trong khoản số 1055 triệt 1. Do giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Từ bản tính, giao ước hôn nhân hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái, Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa hai người đã chịu phép rửa tội lên hàng bí tích. vào khoản số 1056 minh định rằng những đặc tính căn bản của hôn phối là sự duy nhất, một vợ một chồng và bất khả phân ly. Nhờ tính cách bí tích, những đặc tính ấy được kiện toàn đặc biệt trong hôn phối Kitô giáo. Tóm lại, với những điều trên đây, trường hợp của cô ấy có hy vọng được tòa án hôn phối cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu, dĩ nhiên là tòa sẽ đòi những bằng chứng về việc đặt điều kiện nói trên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Virgo Clemens, Đức Trinh Nữ có lòng khoan nhân, Virgo Fidelis, Đức Trinh Nữ trung tín thật thà, Speculum Justitiae, Đức Bà là gương nhân đức, Sede Sapientiae, Đức Bà là tòa đứng khôn ngoan.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt tước hiệu Virgo Trinh Nữ, còn có hai tước hiệu khác nữa là Virgo Clemens và Virgo Fidelis. Virgo Clemens, Trinh Nữ khoan nhân hay Đức Nữ có lòng khoan nhân. Trước khi dựa trên sự bầu cử quyền năng của mẹ Maria bên ngai tòa Thiên Chúa, sự tin tưởng của chúng ta dựa trên lòng nhân hậu hiền mẫu của mẹ. Chính vì thế chúng ta hát mừng mẹ trong bài Salve Regina, kính chào Đức Nữ Vương. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Trinh Nữ dịu dàng Maria. Là tuyệt tác lòng thương xót vô biên, trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ vẫn luôn luôn là một trái tim hiền mẫu. Bằng chứng là Đức Mẹ đã khóc thương con cái loài người đó đây trên thế giới và chảy cả nước mắt máu nữa. Khi một bà mẹ thương con, khuyên răn dạy dỗ, năn nỉ van xin hết lời, mà con cái vẫn sống bê tha tội lỗi, phạm đủ mọi thứ tội, ngày càng xa rời Thiên Chúa, và lòng chai dạ đá, thì bà phải làm gì nữa nếu không phải là thương khóc cho con tới bật máu mắt. Đó là lý do tại sao phụng vụ giáo hội và lòng sùng kính của các thánh yêu thích áp dụng cho Đức Trinh Nữ các kiểu diễn tả biết bao hùng biện của Thánh Kinh, như các câu ghi trong bức hình diễn tả lời cầu này. Bức tranh diễn tả cảnh mẹ Maria can thiệp với Chúa Giêsu trong tiệc cưới làng Cana, khiến cho Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước ra rượu hảo hạng để cho niềm vui của mọi người dự tiệc cưới được trọn vẹn, chứ không bị ngắt quãng vì gia chủ hết rượu nửa chừng, và để cho các môn đệ tin nơi Ngài.
Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót. Đó là lời Javi Thiên Chúa phán với ông Moshe khi ông xin Chúa cho ông thấy tôn nhan Ngài. Chúa đã chỉ cho phép ông trông thấy lưng của Ngài, vì không ai có thể thấy thánh nhan Chúa mà vẫn còn sống. Tả gương mặt của người phụ nữ lý tưởng, sách Châm Ngôn viết, trên lưỡi nàng có giáo lý của lòng tốt. Đề cập đến cung cách hành xử của vua, sách Châm Ngôn viết, long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống, ơn vua ban xuống như mây đổ mùa xuân. Khi đã về già, ông Abraham sai người lão bộc trung thành về quê để cưới vợ cho con trai là Isaac. Đến nơi, ông khấn với Giave, cô nào con nói, cô làm ơn nghiêng vò cho tôi uống, mà cô ấy trả lời, xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa. Thì đó là người Chúa đã xe duyên cho tôi tớ Chúa là Isaac. Cứ đó con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ tình thương đối với chủ con. Ông gặp cô Rebecca, con ông Bethuel, và chuyện đã xảy ra như vậy. Cô nói với ông, con cũng sẽ múc cho lạc đà của ngài nữa, cho đến khi chúng uống xong. Virgo Fidelis, Đức Nữ Trung Tín hay Đức Nữ Trung Tín Thật Thà. Bức khắc của anh em Sebastian và Johann Baptist Klauberg giới thiệu Đức Trinh Nữ Maria đứng dưới chân thập giá, và hàng chữ bình luận chính viết, hãy trung thành cho tới chết. Đó là câu Chúa Kitô nói với tín hữu giáo đoàn Smith trong chương 2 sách Khải Huyền. Nhưng đức trinh nữ tín trung cũng được giới thiệu với Chúa Hài Nhi trên đầu gối, tay giữ quả cầu thế giới. Nó là dấu chỉ đức tin lớn lao của mẹ Maria, nhờ đó mẹ xứng đáng trở thành mẹ Thiên Chúa và mẹ nhân loại. Do đó Đức Maria là trinh nữ tín trung trong cả hai nghĩa của từ này, vì lòng trung thành của mẹ đối với Chúa cho tới cuối cùng. Sách Nehemia ca tụng đức tin của tổ phụ Abraham như sau: Chúa đã tìm thấy con tim trung tín của ông trước mặt Ngài. Và vì Đức Maria là người tràn đầy lòng tin nên mẹ là phụ nữ trung tín. Thánh Agostino đã ám chỉ khía cạnh thứ hai này trong cuộc đời mẹ nên viết: Mẹ đã tin và điều mẹ tin đã được làm nơi mẹ. Khi chúng ta xin Đức Nữ Trinh trung tín giữ gìn đức tin trong chúng ta và cùng với lòng trung thành của chúng ta với Chúa, chúng ta nhớ tới điều Linh Mục Therrien dòng tên đã viết: Sẽ thật dễ dàng chứng minh rằng tín điều về chức làm mẹ Thiên Chúa đích thật của Đức Maria giống như tóm lược đức tin của chúng ta.
Speculum Justitiae, Đức Bà là gương của sự công chính hay Đức Bà là gương nhân đức? Với tước hiệu này, Kinh Cầu Lauretane bắt đầu loạt các tước hiệu biểu tượng của Đức Mẹ bằng cách lập lại các ghi chú thần học được thừa nhận cho mẹ Thiên Chúa trong các lời khẩn cầu trước đó, với hình thức mới mẻ và dạng thơ văn. Tước hiệu biểu tượng thứ nhất là Đức Bà là gương của sự công chính. Tước hiệu này được lấy từ sách Khôn Ngoan và ám chỉ ngôi lời của Thiên Chúa. Giáo hội áp dụng tước hiệu cho Đức Thánh Trinh Nữ, cũng bởi vì trong nghĩa đen, sự công chính đồng nghĩa với sự thánh thiện, và Đức Maria phản ánh một cách hoàn hảo sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nghĩa là mẹ Maria giống Chúa Con, đến độ là đối tượng phản ánh như trong một tấm gương và tái sao chép chính đối tượng ấy. Nhưng theo vài vị thánh giáo phụ, lời khẩn cầu này muốn ám chỉ rằng không phải chỉ có sự thánh thiện của mẹ Maria là tấm gương của chính sự thánh thiện của Thiên Chúa, mà ngôi lời của Thiên Chúa cũng được giới thiệu với chúng ta trong lòng Đức Trinh Nữ Maria như trong một tấm gương, trong chiếc áo nhân tính của người. Khi mang trong mình đấng là hình ảnh bản tính của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa như trở thành tấm gương nơi mẹ Maria. Dưới ánh sáng của các đặc điểm này, chúng ta đọc các kiểu diễn tả trong bức hình minh giải tước hiệu Đức Bà là gương nhân đức. Đề cập tới cuộc sống đời sau, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto: Giờ đây, chúng ta trông thấy Chúa như qua một tấm gương. Đề cập tới số phận khải hoàn của người công chính, ngôn sứ Malachi viết: Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Ngôn sứ Jeremia khẳng định về Thiên Chúa trong chương 32 rằng: Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là đấng theo dõi mọi đường lối của con cái loài người để ban cho ai nấy tùy theo mức thánh thiện của nó.
Sede Sapientiae, Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. Văn bản chính ám chỉ tước hiệu ngai tòa của sự khôn ngoan gắn cho Đức Mẹ được trích từ chương 9 sách Sử Biên 2, miêu tả chiếc ngai tuyệt đẹp của vua Salomon. Chiếc ngai này là một hình ảnh gây kinh ngạc điều mẹ Thiên Chúa cống hiến cho con người của ngôi lời nhập thể. Vì thế, tín hữu chào Đức Trinh Nữ là ngai tòa sự khôn ngoan hay đấng khôn ngoan, bởi vì trong Thánh Kinh, sự khôn ngoan được gắn cho ngôi lời, đấng đã biểu lộ nó trong việc nhập thể của Ngài. Nơi mẹ và từ mẹ, ngôi lời đã làm một ngai tòa cho mình, như Thánh Bernardo đã nói. Từ cung lòng vĩnh cửu là cung lòng của Thiên Chúa Cha, là nơi ở của mình. Con Thiên Chúa đã đến trên ngai tòa thời gian là cung lòng được chúc phúc của mẹ thánh người. Nhưng Trinh Nữ Maria là hình ảnh của đấng khôn ngoan, không được tạo dựng, cũng là sự nhập thể tính khôn ngoan của các điều của Thiên Chúa. Sự hiểu biết và hương vị của Thiên Chúa, của các tính từ và mầu nhiệm của người, của tất cả những gì là tốt lành và thánh thiện được quy chiếu về Thiên Chúa và các thụ tạo của người, là công trình tay người sáng tạo. Khi chúng ta áp dụng cho Đức Trinh Nữ Maria kiểu diễn tả của sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình dựa trên 7 cây cột. Chúng ta quy chiếu về 7 ơn của Chúa Thánh Thần đã nâng Đức Maria rất thánh lên sự hoàn thiện của cuộc sống siêu nhiên. Hay nói cách khác, trong cung lòng mẹ, ngự trị đấng khôn ngoan của Thiên Chúa Cha. Đó là điều chúng ta nói về mẹ khi khẩn cầu mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan hay của đấng khôn ngoan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Vatican, lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ Bảy hôm qua, Đức Thánh Cha đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ trong vòng 9 ngày tại Cuba rồi tại Hoa Kỳ. Budapest, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ nam nữ Hungary tiếp tục làm chứng tá bằng cuộc sống đơn sơ và trong sáng. Damascus, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba La Ham, giáo chủ công giáo Menkit, kêu gọi thành lập một liên minh thế giới để chấm dứt chiến tranh tại Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.